莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Cảm ơn cô, tôi khỏe thưa cô. Mỗi tuần cô và tôi chúng ta gặp nhau... chào nói vui vẻ, tươi trẻ.
Dạ vâng.
Trước khi vào câu chuyện của chương trình.
Dạ vâng.
Nghe vậy mà không phải vậy cô Nam Phương.
Dạ.
Cô biết là trực tiếp truyền thanh nhiều khi giật gân.
Dạ.
Đứng tim.
Đúng
khi
rồi.
Liên lạc với người khách mời trong nước.
Dạ vâng.
Một trong những nguyên tắc hàng đầu mà những người làm công việc truyền thông báo chí cần thấu hiểu một cách sâu sắc là trách nhiệm đối với quần chúng và xã hội. Đó không phải chỉ là việc cung cấp thông tin kịp thời mà còn phải hướng dẫn dư luận, không chỉ đơn thuần là phản ánh thắc mắc của khán thính giả mà quan trọng hơn là phân tích làm rõ nguồn gốc của những thắc mắc đó để ra phương hướng giải quyết. Người làm truyền thanh, truyền hình, báo chí phải là chỗ dựa tin cậy vững chắc để người nghe, người đọc tham gia tranh đấu với cái xấu, cái tiêu cực. Một nhà thông tin báo chí có tâm huyết nghề nghiệp phải hành xử đúng đắn với công việc của mình và tôn trọng người nghe, người đọc. Người ta nói rằng cái khó nhất của một chương trình phát thanh, một bài báo hay một bài văn là câu mở đầu. Cũng vậy, khó khăn nhất để mở ra một quá trình cách mạng tư tưởng cho một dân tộc, đó là sự dấn thân của những chương trình phát thanh, những tờ báo tiên phong biểu lộ lập trường đối lập. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay chắc hẳn phải đồng ý với tôi về điều suy nghĩ này. Vì ông đã trải qua, chịu đựng nhiều áp lực, đàn áp từ tinh thần đến vật chất, vì dám biểu lộ lập trường chính đáng của mình. Từ thành phố Dallas, trái tim của tiểu bang Texas đã có lần ông đến thăm. Chúng tôi xin gửi về phía bên nớ biển lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Thì nếu tiến sĩ Giang nghe được tôi ạ.
Xin chào ký giả nghệ sĩ Phan Đình Minh, lời chào từ Hà Nội.
Hà Nội thời tiết tốt không thưa tiến sĩ?
Đã nóng rồi. Hôm nay cũng còn được 35 độ nhưng cũng đã nóng. Thấy cũng tương đối thoải mái.
Ông sức khỏe tốt không thưa thưa tiến sĩ? Tôi hỏi nhiều lắm, để tôi vào tôi nói chuyện với ông mấy chục phút cho ông. Ông có sức.
Cảm ơn là nhà tôi thì tôi trải qua một cái cuộc sống nó gian lao thiếu thốn, nhưng may nhờ được tập luyện rồi là cũng được tập luyện, được rèn luyện nữa, cho nên mà cũng nhờ trời Phật phù hộ, cho nên năm nay đã ngoài 80 rồi mà cũng vẫn còn nghe nói và cũng vẫn còn đối đáp được với anh như vậy, thì chứng tỏ rằng là ít nhất là tinh thần vẫn còn không đến nỗi suy sụp lắm, tivi vẫn không đến nỗi lẩm cẩm lắm. Thế thì đấy chứng tỏ rằng là vẫn đang còn tạm mừng được.
Tôi chưa hỏi tuổi tiến sĩ mà tiến sĩ đã tự giác, tiến sĩ khai ra rồi. Tự giác bác tha. Khai ra bác bắt. Nhìn hình của tiến sĩ hôm lễ ăn hỏi của Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên. Tôi đã thấy ông phải bỏ mấy cái răng cửa để thở. Tôi có làm ông Phật lòng khi tôi nói như vậy không? Già đấy. Già. Bỏ mấy cái răng cửa đi là già rồi. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1936, năm nay ông đã có 80 tuổi và lẻ 2 tháng 11 ngày. Tối hôm qua tôi chuẩn bị chương trình với ông. Tôi đếm ngày tháng, đếm ngày tuổi của ông. Ông nói cuộc đời ông nhiều thế này thế kia, nhưng mà chúng ta phải công nhận với nhau là tiến sĩ biết tôi và tiến sĩ nhìn lên nhìn xuống. Mình không thua ai đâu và mình hơn nhiều người lắm. Khi nói mình không thua ai, không thua ai, có nghĩa là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang có một chiều dài dày về học thức, dày về yêu quê hương. Người hiền thê quý mến của ông là bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, con nhà thơ cách mạng nổi tiếng Thôi Hữu. Cả gia đình có công với cách mạng, ông cũng có công với cách mạng. Tại sao Nguyễn Phú Trọng nó đi không? Tại sao Nguyễn Phú Trọng nó đầy ải không? Có phải là vì nó ghen với cái bằng tiến sĩ địa chất vật lý của ông hơn cái bằng tiến sĩ Mark Lenin? Thế là thế nào? Tôi không trêu chọc ông trước đâu. Nhưng mà sự thật nó như vậy. Ông nói đi, thưa tiến sĩ.
Tôi không phải là kiêu căng hậm hĩnh đâu. Nhưng tôi nói về sự thật đó. Tôi bảo cái loại cái bằng tiến sĩ như của Nguyễn Phú Trọng đó, thì chỉ cần đọc thông viết thạo là viết được, là làm được. Mà trong cái hoàn cảnh mà bình thường á, không được ưu tiên ưu đãi, chứ còn Trọng hắn được ưu tiên ưu đãi, hắn là được Bộ Chính trị Việt Nam giới thiệu sang Ao Hôn ở Liên Xô để mà bảo vệ cái luận án, thì có có hàng loạt giáo sư, có hàng loạt người giúp đỡ nó, mà cũng không cần đỡ nó, giúp đỡ nó thì là tình hữu nghị và cái sự nâng đỡ giữa hai đảng thì nó phần dành hết cho nó, thì là nó biết ăn uống cuội thì cũng đều được điểm ưu cả. Mà tôi nói là cái bọn làm khoa học tự nhiên của tôi ấy, như bản thân chúng tôi ấy, tôi mà đi làm là viết cho được cái luận án là tôi cũng phải đổ mồ hôi sôi nước máu nước mắt, và thậm chí có thể đã rơi xương đổ máu, không phải là hồi không phải là ra chiến trường, không phải đi bắn nhau, mà chỉ riêng cái việc mà tôi đi một vòng suốt từ trong Bắc vào Nam, rồi vòng lên Tây Nguyên, rồi đi ven cái ranh giới Việt Miên mà bây giờ Phun Rô nó hoạt động, và tôi cũng suýt chết, không phải là đi đánh nhau mà suýt chết đi lấy cái thu thập cái mẫu ở trong suốt trong Nam ngoài Bắc, rồi khó lấy cái mẫu về mà làm thí nghiệm, rồi làm số liệu, rồi phải đọc tài liệu trong nước ngoài nước tham khảo, mọi là tôi đổi mồ hôi sôi nước mắt ra, có một cái số liệu để mà có thể viết cái luận án là tiến sĩ của mình. Cái kiểu mà làm một luận án tiến sĩ xây dựng đảng như Nguyễn Phú Trọng thì tôi nói chỉ cần không cần, lúc tôi còn trẻ trung, bây giờ tôi đã lẩm cẩm lắm rồi, tôi ngoài 80, tôi lẩm cẩm so với tôi cái lúc mà tôi viết luận án á, lẩm cẩm rất nhiều, sức làm việc kém chỉ còn không bằng một nửa lúc bây giờ. Mà tôi nói bây giờ là giao cho tôi viết một cái luận án tiến sĩ kiểu như Nguyễn Phú Trọng á, tôi bảo đảm tôi chỉ không quá một năm tôi viết được cái luận án tiến sĩ của Nguyễn Phú Trọng. Mà nếu mà có một cái hội đồng hoàn toàn chấm khách quan, tôi bảo đảm rằng điểm của tôi phải hơn Nguyễn Phú Trọng. Nhưng tôi không so sánh cái lúc mà tôi ngang tuổi với Nguyễn Phú Trọng, cái lúc mà lúc hắn làm viết luận án tiến sĩ, tôi so sánh bây giờ đến là một cái ông lão 80 đã lẩm cẩm sức làm việc đã chỉ không bằng một nửa cái lúc mà tôi làm tiến sĩ. Tôi bảo đảm tôi viết cái luận án xây dựng đảng kiểu như Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Đảng đạt được điểm hơn Nguyễn Phú Trọng.
Bây giờ mình cứ nói cho nó đúng đi, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, có thể ông có lúc nào đó ông hơi lẩm cẩm, nhưng mà ông chưa lú. Tôi nói chuyện với những người trong nước nơi tiến sĩ ở, là nơi không có gia đình, không có tổ quốc, không có tôn giáo. Nhưng hầu hết 90 triệu người Việt Nam đều nói nhờ ơn trời Phật cả. Chỉ có một số đám 4-5 triệu đảng viên, 10 triệu người ăn theo. Tôi nghĩ nó cũng tôn thờ đấy, nhưng mà nó sợ đảng. Vì nếu mà tiến sĩ biết cái điều, tôi không biết là tiến sĩ tôn giáo là tôn giáo nào, theo tôn giáo nào. Nhưng mình theo tôn giáo nào cũng được. Và nếu mình có đọc, tiến sĩ có đọc, thì một câu răn đầu tiên của Đức Phật trong 14 điều răn, đó là kẻ thù lớn nhất của đời người, của con người là chính mình. Con người có thể làm được tất cả, chỉ cần lòng có ý chí quyết tâm, có nghị lực kiên cường, thì có thể ngăn, không có gì có thể ngăn cản được họ. Ngược lại, lại có những kẻ, những con người, chỉ vì tham quyền cô vị, chỉ vì cái đảng vinh quang, mà đã phải làm những điều trái với đạo lý con người, đi ăn cướp, đi bóc lột, để kiếm cái ăn cái lợi cho mình, cho đảng mình, mà không nghĩ đến sự mất mát, đau khổ, tang tóc của người khác. Điều suy nghĩ của tôi về kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình, như vậy có đúng không, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Tôi vừa ông nói là có những người chỉ vì đảng của mình. Ý của ông có phải là ông đang ám chỉ Nguyễn Phú Trọng không?
Chúng ta đang nói điều như vậy.
Tôi nghĩ nếu mà ông ám chỉ Nguyễn Phú Trọng chỉ vì đảng của mình á, thì ông nghĩ chưa thấu đến cùng cái tâm địa của anh ta. Nhiều cái người đảng viên Đảng Cộng sản, đặc biệt là nhiều cái tổng bí thư của Đảng Cộng sản, nó tôn thờ cái đảng của nó hơn là cái dân tộc của nó. Và tôi vốn là tôi kính, rất kính trọng Nguyễn Văn Linh. Tôi rất kính trọng Nguyễn Văn Linh có nhiều lý do. Thứ nhất đó, là ông ta có bằng tuổi của ông thân sinh tôi, của ba tôi. Và ông ta, cái thời trẻ của ông ta, khi mà ông ta về hoạt động cách mạng ở chiến khu Bạch Trạo ở Thanh Hóa, thì ông ta đã là tình địch của ba tôi. Mà ba tôi thắng của Nguyễn Văn Linh nhé, thì nhiều lý do, trong đó có một cái lý do, tức là cái ông thân sinh ra cái người mà yêu của bố tôi, Nguyễn Văn Linh nhé, thì ông chọn người thân, ông thân sinh của tôi. Ngoài cái lý do là ông ấy đẹp trai tài hoa, còn là ông ấy là có người chức sắc ở cái chính quyền thuộc địa Pháp. Ông ấy lúc bây giờ ông là cái ông phán đầu tòa sứ Thanh Hóa, và tức là tôi đưa cái tránh văn phòng của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa bây giờ. Mà trong khi đó Nguyễn Văn Linh là một cái người đi làm giặc, đi sống chui đuổi ở đường thì, cho nên là ba tôi thắng Nguyễn Văn Linh là gì như thế. Nhưng sau đó thì tôi biết Nguyễn Văn Linh thế, tôi cũng thấy thương Nguyễn Văn Linh, và tôi cũng tôn quý của ông, là ông đã có một cái thời ông phát động cái vấn đề đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, và ông đã từng trái lệnh của Bộ Chính trị của Đội 10, ông đông những cái người người tư sản miền Nam mà theo lệnh Đội 10 lúc bây giờ là Đội 10 là phải ra lệnh, hắn là phải càn quét cái tiêu diệt những cái người tư bản, thậm chí là những cái người tư sản miền Nam. Nhưng mà Nguyễn Văn Linh luôn nhẹ tay, cho nên là tôi thấy cái tư tưởng đổi mới và cái nhân văn của Nguyễn Văn Linh có thì tôi có thương và quý trọng. Nhưng sau này khi mà tôi nghe thấy Nguyễn Văn Linh bảo rằng là thà mất đảng, thà mất nước còn hơn mất đảng, thì tôi như là vô thức, tôi bật lên, tôi bảo ông ta là thằng khốn nạn. Nhưng mà bây giờ ông ta lúc bây giờ mà ông sai lầm cái kia, ông bảo vệ cái mà ông dù cho ông có định ký cái thỏa thuận là để dân cho Việt Nam cho Trung Quốc mà để cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì lúc bây giờ ít nhất là ông cũng vì cái đảng của ông, vì cái gọi là lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Chứ tôi nói với ông bây giờ là thằng Nguyễn Phú Trọng ấy, nó không hẳn là vì đảng của nó, nó chỉ vì cái ghế của nó. Loại như thằng Nguyễn Phú Trọng ấy, bây giờ nó chỉ vì cái ghế của nó, và vì nó mang ơn, rồi bây giờ nó ưu tiên Trung Quốc, và nó sẵn sàng hiến cái dân tộc mình cho cái Trung Quốc, sẵn sàng nghe cái lệnh truyền của Tập Cận Bình và tôn Tập Cận Bình làm cái ông thầy của nó. Là ông Tập Cận Bình nói cái gì thì phải nó nghe, và nó phải triển khai những cái điều mình chủ trương của người Tập Cận Bình. Tập Cận Bình bảo chúng nó là phải song phương hóa cái vấn đề Biển Đông, là chỉ không được đa phương hóa, thì nó về nó triển khai, nó yêu giao là phải song phương hóa, rồi nó mở cửa hết cỡ cửa cho Trung Quốc tràn vào để hoành hành ở cái đất nước Việt Nam, không chỉ vấn đề kinh tế mà còn là về cái vấn đề các vị trí chuẩn bị để cho nó có thể lúc nào nó muốn hút thì nó ập sang. Mà thậm chí không có ai mà cái ngang nhiên như thằng Nguyễn Phú Trọng, là khi nó ký kết với thằng tổng bí thư trước đây, thằng ấy, thì nó dám công khai nó mời Trung Quốc đưa công an vào giúp chúng nó là để ổn định xã hội. Thì như kéo nó công khai rước giặc gây ma tổ, và cho nên á, tôi nói tôi vô cùng khinh ghét cái cậu Nguyễn Phú Trọng. Thì tôi đã nói ra mồm, tôi nói trước mặt. Có một lần tôi bị thẩm vấn, tôi bị công an đến thẩm vấn, xin bảo tôi cho tôi đến được thăm bác, nhưng thậm chí ba cấp, cấp bộ công an, cấp sở công an, cấp quận công an, ba cấp là đến thẩm vấn của tôi. Tôi hỏi các ông có biết bây giờ trong cái đất nước này, Việt Nam này, cái người mà tôi khinh nhất và ghét nhất là ai? Họ không trả lời. Tôi bảo trong cái đất nước Việt Nam này, cái người mà tôi khinh nhất và ghét nhất là thằng Nguyễn Phú Trọng, rồi các ông ấy, các ông công an, các ông sĩ quan cao cấp công an ấy, ông nhận mặt ra thì ông chả buồn phản ứng tôi cái gì cả. Vì chắc là tôi nói rất đúng cái tin của các ông ấy, nhưng mà thì ông cũng không dám ủng hộ, mà cũng không có thể phản ứng tôi cái gì. Thì tôi thấy cái Nguyễn Phú Trọng á, nó là cái thằng vô tích sự, mà tôi căm ghét nhất, mà khi ghét nhất nó là cái chuyện ấy, là nó chỉ vì ơn Trung Quốc đã dựng nó lên chức tổng bí thư, và nó chỉ vì nó cần Trung Quốc để bảo vệ cái ghế cho nó, cái ngai vàng cho nó, sẵn sàng. Và nó đã làm được cái gì nữa hơn, nhưng mà có mỗi chiến tích lớn ở trong cuộc đời nó làm cho nhiều người phục nó, coi nó có tài, và nó đã dẹp được Nguyễn Tân Dũng. Nhưng tôi nói cái việc ấy, nó làm được cái việc ấy là do quan thần của nó là thằng Tập Cận Bình chỉ đạo nó, và nó thằng Tập Cận Bình là còn những cái ngày ấy nó dàn quân ra ở trên biên giới này kia để nó uy hiếp cho cái để mà cho cái ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bị nó dọa là sẽ mất ổn định chính trị, thì cho nên là nó phục đã được Nguyễn Tân Dũng. Còn bây giờ nó làm những cái việc nhắn làm không nên hồn, cái vụ như cái vụ Trịnh Xuân Thanh là cái vụ nó làm ra chả đến đâu cả. Bây giờ nó làm thối mặt Đảng. Bây giờ cái nếu mà cái Trịnh Xuân Thanh mà chúng nó đã cho báo Đảng Đài Đảng nêu rao lên đó, là Trịnh Xuân Thanh thì nó cái thằng mẹ con, cái thằng Trịnh Xuân Thanh thì nó đúng bằng thằng tuổi thằng con trai thôi.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tôi sẽ đề cập đến cái vấn đề trong khoảng một đôi phút nữa tôi sẽ đề cập đến. Nhưng bây giờ ấy, ông để cho tôi thưa với ông được không? Tôi mất là vì trong cái tôi cũng chưa đến nỗi lú đâu, nhưng mà nhiều khi rồi tôi cũng bây giờ cũng có tuổi đâm ra lẩm cẩm. Nhưng tôi phải nói với ông trước là trong cái phần ông mới trả lời tôi, ông mới tâm tình với tôi ấy, ông có nhắc đến cái tên Nguyễn Văn Linh và ông có vẻ khâm phục cái người này. Tôi đang chuẩn bị phản biện một cách gay cấn với ông. Nhưng câu kết luận của ông ấy và câu kết luận tôi kết luận ấy, tất cả những tên tổng bí thư trước hay ngay cả đến cái tên nó đưa Cộng sản Việt, Cộng sản quốc tế về Việt Nam đều là những thằng khốn nạn. Tôi đồng ý với ông khi ông xác nhận Nguyễn Văn Linh.
Ông còn lịch sử nói để lại những hậu họa có dân tộc này cho đến bây giờ, thì tôi cũng phải đồng ý là cũng không có cái sự nặng lời đối với những người ấy không ngoan.
Thực sự nó không phải là nặng lời. Có sao ông nói vậy người ơi? ông nói cái điều ông bảo là tôi chưa biết được nhiều về Đảng Cộng sản. Đúng, điều đó đúng. Tôi rời khỏi miền Bắc di cư vào miền Nam. Lúc còn trẻ lắm không? Chưa đến 10 tuổi mà. Chưa đến 10 tuổi. À, người ta bảo tôi đẻ bọc điều hai lần. Lúc anh em bốn bể một nhà năm 1975. Tôi đã may mắn hơn đồng đội của tôi đi ra khỏi nước được mà, thưa tiến sĩ. Bây giờ tôi nói tiến sĩ như thế này này. Ở Hà Nội, nơi tiến sĩ ở ấy, có những cái câu đọc nghe nó rất là vui tai, đó là những người đáng ghét dân yêu, những người đáng ghét dân yêu ngấm ra phần lớn là siêu anh tài. Những người đáng đến khoác vai xem ra tất cả là loài bất lương. Nếu ông có nói thằng khốn nạn đó là bất lương mà. Bây giờ thế này, bỏ cái cuộc đời 60 năm trước khi ông về hưu đi. 60 năm lúc ông 60 tuổi ấy, những cái việc ông làm rất là tốt cho cái nghề nghiệp của ông. Những cái việc, cái điều ông làm rất là tốt cho cái sự sinh hoạt giữa ông đưa móc nối người Hoa Kỳ đi vào Việt Nam. Bỏ cái thời gian đó đi. Tôi nói cái thời gian 20 năm sau cùng của ông này này. 20 năm ông bỏ cái nghề của ông chuyển sang cái nghề chính trị. Khôn dại, dại khôn. Nguyễn Thanh Giang 20 năm đầy sóng gió. Thời gian đầy 20 năm. Tôi không nói là ông là lũ. Ông khôn hay dại? Ông dại hay khôn, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, khi ông làm tờ báo Tổ quốc. Mà nếu mà nói về làm tờ báo, phần đầu của tôi ngày hôm nay tôi mới nói là một nhà thông tin báo chí có tâm huyết nghề nghiệp phải hành xử đúng đắn với công việc của mình và biết tôn trọng người nghe, người đọc. Ông có làm như vậy không? Ông đã làm như vậy không, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Sở dĩ tôi là quyết tâm mà ra một cái tờ báo mà tôi đã làm được. Và tôi duy trì được cái tờ báo ấy cho đến nay đã tròn 10 năm. Sở dĩ thế là vì tôi chủ trương là thế này, là muốn cái việc mà đánh đổ, nếu mà được đánh đổ được Đảng Cộng sản thì là tốt. Nhưng mà tôi nghĩ là chưa có khả năng. Chưa có cái lực lượng làm lại. Thì chưa có cái lực lượng làm cái việc ấy, chưa có thể đánh đổ được Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì phải làm sao cải tạo nó, phải làm sao diễn biến hòa bình được nó. Thì muốn làm như vậy thì phải làm báo là mà đấu tranh lý luận, đấu tranh tư tưởng và ngồi những cái thông tin mới, nhận thức mới đối với thế giới, đối với thế giới quan, và làm sao để cho cải tạo cái nhận thức xã hội, cải tạo nhận thức xã hội từ những người dân thường cho lên đến cái đầu não của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, thì mới có thể mong rằng để làm một cái cuộc cách mạng, mà làm cái cuộc cách mạng là tức là diễn biến bằng diễn biến hòa bình, không cần đổ máu. Cho nên là tôi quyết tâm ra cái tờ báo, mà cho nên là cho ông thấy là cái từ ngày năm 1956 cái tờ báo tạp chí Nhân Văn của Phong Trào Nhân Văn nơi Hồng nó bị đàn áp một cách khốc liệt, đã một cái dã man, thì sau đó suốt 50 năm sau không có ai dám ho he, không ai dám làm mà đứng ra làm một cái tờ báo, mà đứng 50 năm sau cái tờ báo Nhân Văn bị đàn áp thì tôi dám đứng lên để mà tuyên bố là ra đời, cho ra đời cái tập san Tổ quốc với cái lúc bây giờ tiêu chí là tôi tuyên bố lấy là tiếng nói từ suy tư và ước vọng của nhân dân Việt Nam. Cái sự quyết đoán và dũng cảm đến mức các người lính của tôi đã nhận được cái sự đàn áp cũng khốc liệt, cũng dã man của Đảng Cộng sản đã đối với tôi. Họ khám nhà tôi hàng chục lần, rồi họ kéo đi thẩm vấn, rồi là họ tôi phải vận động những người đủ các thành phần trong nước và từ các đảng viên phường cho đến từ ý thức trưởng phường cho đến là những các cái lão thành cách mạng là bậc tiền bối cách mạng đứng trên hàng ngũ của tôi, mà nói chung là họ cũng bị đều đàn áp và họ mà chúng nó đàn áp và tôi cũng mà đàn áp cái chuyện là khám nhà rồi là khủng bố tinh thần của tôi ấy, là rồi là bắt bớ tôi là tù đầy của tôi là cũng đã đành, nhưng có điều khổ rất là khổ tâm của tôi là cái chuyện đấy là chúng nó rơi dao bôi bẩn tôi, nói xấu của tôi, nó rất giỏi, không biết là nó huy động rất nhiều tờ báo đảng của nó là bôi bẩn vu cáo tôi đủ các thứ, là ăn cắp rồi là con hoang rồi đủ các thứ, mà nó giỏi đến cái mức nó lại còn tổ chức được cả một cái mạng trận của mình, gồm một cái số cái người cái nhà gọi là dân chủ nhưng mà xấu bụng xấu tính tấn công tôi, cũng gây bẩn tôi, cũng vu oan tôi là ăn cắp đủ các thứ, cái đó hết sức khổ tâm. Nhưng mà tôi quyết tâm duy trì cái tờ báo của tôi quyết tâm duy trì tờ báo của tôi, nhưng mà rồi cái sự quyết tâm ấy là cũng đã được đền đáp, và sau mười cho đến bây giờ trên tờ báo mỗi năm càng có cái uy tín đối với trong nước, là không chỉ là những người dân bình thường, không chỉ là những đảng viên bình thường, mà chính cả những trí thức sáng suốt, chính cả những cái lão thành cách mạng, và chính kể cả những cái người lãnh đạo ở trong nhiều cấp của cái đảng, kể cả một số người nói với tôi, kể cả nhiều ủy viên chấp hành trung ương, có một số ủy viên bộ chính trị, về bí thư tỉnh tỉnh kia, cái huyện nọ huyện kia, cũng là đều có nhiều là vẫn săn đón với tổ quốc, mà đặc biệt là săn đón tổ quốc mà đặt tổ quốc một cách nghiêm chỉnh, và người ta nói rằng tổ quốc đã đóng được cái vai trò tích cực trong cái việc cải tạo nhận thức xã hội, cho nên người ta bảo bây giờ từ cái chỗ không dám biểu tình, bây giờ biểu tình từ hàng trăm người lên đến nghìn người, bây giờ hàng vạn người, và người ta đã vượt qua nỗi sợ, vì người ta đã nhận thức là do cái cải tạo nhận thức xã hội của tổ quốc làm tốt, cho nên họ là từ cái tự phát, các cái phong trào tự phát biểu tình ở Thái Bình cho đến bây giờ, những cái phong trào biểu tình có tính chất tự giác, là vì nó càng đông và có biểu tình có ý thức chính trị chứ không phải là chỉ là quyền lợi cá nhân. Thì bây giờ nhà Nguyễn Phú Trọng mỗi ngày mỗi tháng là dương vị, là bây giờ là nguy hiểm lắm, đảng viên là tự diễn biến hòa bình, thì cái đó là người ta nói rằng là có công lớn của tập san tổ quốc. Và cho đến bây giờ nhìn lại á, thì có nhiều người thừa nhận rằng là tập san tổ quốc ra đời cách đây 10 năm, sau 50 năm cái trong nửa thế kỷ im hơi lặng tiếng sau cái nhân dân bị đàn áp thế, mà tổ quốc dám đứng lên và tồn tại cho đến bây giờ, thì người ta bây giờ ghi nhận tổ quốc, tập san tổ quốc như là một mốc son không phai trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Và người ta bảo rằng tức là như vậy, họ nói lịch sử sẽ không quên cái sự ghi nhận của cái sự ra đời của cái tập san tổ quốc. Và người ta ví von, người ta bảo bây giờ cái sự ra đời của cái tập son Tổ quốc như một cái đóa hoa vàng rực rỡ nở trên cái bãi cỏ của 700 cái tờ báo đảng, như là tập san Tổ quốc, như là cái viên kim cương óng ánh ở trên cái tiền cát của 700 của gần 1.000 cái tờ báo đảng.
Thì tôi, cái đó tôi nghĩ là tiến sĩ nói đúng đấy.
Đi là,
tôi nghĩ là tiến sĩ nói đúng là vì Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thanh Giang không bị lệch thị. Ông có biết lệch thị không? Nguyễn Thanh Giang không bị nghẽn tai, không bị nghẽn tai. Sau thời Tổ quốc ấy, sau thời Tổ quốc và nhất là sau thời này báo chí trên mạng nữa, ở Việt Nam nở rộ ra những nhân tài phục vụ cho người dân, cho dân chủ, đồng hành với tờ Tổ quốc. Chắc tiến sĩ biết đến Ba Sàm, chắc tiến sĩ biết đến Bô Xít Việt Nam, Phạm Viết Đảo, Trương Duy Nhất, Bùi Văn Bông, bà Đầm Xòe, bà Đầm Xòe, JB Nguyễn Hữu Vinh. Ông có nhắc đến cộng sản nó khốc liệt, dã man với ông. Chắc ông biết trường hợp của luật sư Nguyễn Mạnh Tường. Nó để cho cả nhà cho đến chết đói cơ mà.
Cái phong trào dân văn giai phẩm cũng nhiều người đàn áp khốc liệt, thì khốc liệt hơn cả Nguyễn Mạnh Tường ấy chứ.
Ông còn may mắn là ông chưa bị cho chúng cho đi mò tôm. Ông có biết mò tôm là gì không? Bác vào trong miền Nam dạy những người kháng chiến, những người nằm vùng ở trong miền Nam, muốn cho nó đổ bụng nó, mổ bụng nó, lấy ruột ra, nhét gạch, nhét đá vào, nó sẽ đi mò tôm, nó sẽ đi mò tôm. Tôi nhắc về cái thời làm tờ báo Tổ quốc ấy, tôi có hai điều tôi thích. Tôi muốn nhắc đến ông là cái điều tôi đọc và tôi rất là thích, và tôi vẫn đã nhắc hơn một lần rồi. Điều thứ nhất là ông dọa ông sẽ tụt quần tè ra trước tòa. Tôi nói cho nó lịch sự nhé. Ông dọa ông sẽ tụt quần và ông tè ra trước tòa. Và điều thứ hai là ông dọa, mà tôi nghĩ là ông sẽ làm, ông sẽ đốt mình như một ngọn đuốc sáng, như một ngọn đuốc sáng dân chủ. Cả hai cái điều này có phải có thật không? Có phải có thật không?
Bây giờ thì tôi già thành ra là tôi khôn lên một khôn cái kiểu lý, thành ra chắc là bây giờ tôi không làm như thế. Nhưng lúc bây giờ chúng nó ép tôi, chúng nó khốn nạn quá trình đối với tôi, chúng nó, và tôi nói thật, lúc bây giờ chúng nó nó đưa tôi ra tòa và tôi cáu là tôi cũng đặt cái gần móng ngựa, tôi học tập cái những em đi nghĩ là tôi chỉ cần tôi đáy ra trước mặt chúng nó thì chứ không tôi không mẹ chúng nó. Nhưng lúc bây giờ chứ còn bây giờ tôi bây giờ tôi khôn cái kiểu lý, tôi không chắc không làm như thế được nữa.
Bây giờ tôi nói tiến sĩ nghe cái điều tôi nghĩ là mình, ông chọn và tôi cũng chọn, nhiều khi mình chọn nó lầm, chọn cái nghề khác nó dễ dàng, nó có tiền không ạ? Làm báo nghèo lắm, làm truyền thông nghèo lắm. Nói văng nước bọt, viết gãy cả tay, chả có đồng tiền nào cả. Nhưng mà mình làm theo cái sở thích của mình.
Đúng rồi.
Bây giờ ta không còn nhiều giờ lắm, chứ để cho tôi phải đi qua nhiều vấn đề, mà để cho ông nói vào cái vấn đề chính nữa. Ông trả lời ngắn nhé, để tôi tiếp tục được. Về rối loạn quân khu 2, chuyện rối loạn quân khu 2 từ lúc tướng Lê Xuân Di bị giết và mới gần đây 2-3 thằng bị bắn chết. Có chuyện gì trong này? Có gì bí ẩn trong này thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang? Ở Yên Bái, gần Hà Nội lắm.
Cái vụ nó sát phạt nhau ở Yên Bái thì tôi cho là không lớn. Có 3 cái thằng quan chức ở Yên Bái nó bắn nhau nó chết, thì tôi nghĩ nó cũng không có gì ghê gớm lắm, không có gì. Nhưng đấy là cái phát súng mà khai hỏa của một cái quá trình sẽ diễn ra sau này, để cho chúng nó cũng tiếp tục giết nhau và rồi chúng nó sau khi giết nhau thì chúng nó sẽ quay súng lại, chúng bắn vào nhân dân. và nhân dân cũng sẽ bắn vào đầu chúng nó, không chỉ là bắn vào mấy cái quan chức, quan viên cấp tỉnh, cấp như thế, cấp bộ như thế đâu, mà sẽ bắn vào đầu mấy cái thằng chú chùm bán nước mà người ta bây giờ người ta đang gọi nó chính là cái thằng Lê Chu Thống. Và nó bảo, người ta là bảo nó là còn tồi hơn Lê Chu Thống. Người ta bảo, vì người ta bảo với ông Lê Chu Thống ấy, là ông chấp nước gặp về dày hòa tổ. Nhưng đến lúc mà sau những cái năm ông lưu lạc ở bên tàu ấy, thì ông cuối cùng khi ông chết thì ông vẫn còn có nguyện vọng là được đem cái xác về chôn ở cái quê cha đất mẹ. Nhưng cái thằng Lê Chu Thống này á, có khi nó lại đang mong rằng là Việt Nam lại tránh được nhập vào cái đất mẹ của chúng nó, để chúng nó được, chúng nó còn cũng nó được tiếp tục là đi theo cái gọi là cái tôn thờ, cái nó gọi là cái đại cục.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Trang, bây giờ cái câu này nó quan trọng nữa này, một phần nào tôi hiểu cái đó rồi. Bây giờ thế này, ông sinh ra tại miền Trung, ông biết nước Việt Nam như một cái đòn gánh hai đầu, Nam Bắc là hai cái thúng gạo. Bây giờ tàu nó chiếm hết rồi, nhất là cái phần giữa miền cao nguyên, nó bóp ở đó rồi. Nó chỉ cần bẻ gãy một cái là gãy, cái điều đó có làm ông lo không? Bỏ mấy cái thằng cha căng cú kiết đi, bỏ cái thằng xem ra toàn tất cả là loài bất lương đi. Cái điều chắc chắn ông nói là nó có thể xảy ra không? Nó sẽ xảy ra không?
Tôi nghĩ rằng là cái thằng Trung Quốc bây giờ, và nếu mà nó muốn đánh Việt Nam á, thì Việt Nam không thể nào chống cự với nó được. Vì thứ nhất là dù sao nó đông dân hơn, đông lính hơn, vũ khí của nó hiện đại hơn. Thứ hai nữa là bây giờ nó đã đạt được những cái căn cứ quân sự trên lãnh thổ, từ trên cái địa bàn cao nguyên cho đến Hướng Áng, rồi cho đến Nam Định, các thứ thứ là nó đã dàn quân được hết cả rồi. Thì nào bây giờ thì Việt Nam trở tay không được. Và hai nữa nó cũng đã suy cái bọn ấy, là tôi nói là bó tay. Nhưng dân Việt Nam nó sẵn sàng cống và cô lập Việt Nam, và Việt Nam lại nó đẩy Việt Nam ra sẵn ra khỏi cái sự trợ giúp của quốc tế, thì Việt Nam cô lập. Thì nếu mà thằng tàu nó đánh ấy, thì tôi nghĩ là dễ tôi trở bàn tay. Nhưng tôi nghĩ rằng thằng tàu nó sẽ không đánh. Nó không cần đánh thì nó cũng đang đô hộ được ở Việt Nam.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Trang, bây giờ tôi
đang bóc lột việc nhân dân Việt Nam, đang nô làm nhân dân Việt Nam nô lệ thông qua mấy cái bọn thái thú.
Bây giờ tôi
bọn thái thú là nó
ta hiểu cái điều này. Bây giờ thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Trang,
mấy cái bọn thái thú rồi nó không đánh Việt Nam đâu.
Chúng ta hiểu cái điều này, và tôi chúng ta không còn nhiều giờ nữa, thì tôi để tôi mách nước với ông một cái điều như thế này này. Ông đừng ghét Nguyễn Phú Trọng nữa, ông mách nước cho nó đi. Làm giống như thời đệ nhất Cộng Hòa, ông cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông ấy làm đi. Bây giờ tàu nó bên này nó nhiều lắm. Có người mới nói tôi là đi chỗ nào, họ đi mới đi Việt Nam về, họ nói là đi chỗ nào cũng thấy tàu cả. Làm theo như ông Ngô Đình Diệm, ra ruột tất cả những thằng tàu ở Việt Nam phải có quốc tịch Việt Nam mới được ở lại. Ông nhắc cho Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản nó làm như vậy, thì người ta siêu nó đây. Bây giờ chúng ta đã vào cái phút chót rồi. Tôi dành lại cho tiến sĩ một đôi phút nữa nói về tờ báo Tổ quốc. Cần gì nói trong 2 phút? Cần nói gì nhắc cho Nguyễn Phú Trọng đi? Nó ra lệnh đi, ra luật đi. Tất cả những thằng tàu ở Việt Nam là công dân Việt Nam cả. Ông biết ngày xưa bên miền Nam chúng tôi có cái từ ngữ là người Việt gốc Hoa mà. Người Việt gốc Hoa mà. Ông nói đi ông. Còn 2 phút nữa thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.
Tôi là tiên kế, tự kế.
Bảo nó đi nó làm như vậy giống ông cố tổng thống Ngô Đình Diệm ngày xưa ông làm đấy. Ông vào trong Sài Gòn không biết mà có cái khu khu chợ lớn, khu người tàu, nhưng mà tất cả người tàu ở đây đều là người 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 Việt gốc Hoa cả. Bây giờ tất cả những thằng tàu nào nó ở Việt Nam ấy, bắt nó phải là công dân Việt Nam. Ông nhắc khéo cho Nguyễn Phú Trọng, có khi nó ghét miền Nam, nó ghét Ngô Đình Diệm, nó không học theo sách, nhưng mà tương kế tự kế ghét làm gì, điều gì hay mình làm. Còn đôi phút ông có điều gì muốn nói thêm ông nói đi tiến sĩ trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay.
Tôi xin cảm ơn là Phan Đình Minh đã kêu gọi cho tôi là giải bày được cái một số các suy nghĩ của tôi. Tôi mong rằng là thính giả là nghe tôi nói thì có những cái gì là thấy hợp lý, thấy hợp lý thì tiếp thu và tiếp tục tuyên truyền cho tôi. Còn có những cái gì tôi nói nó không thấu tình đạt lý thì xin bỏ qua cho tôi. Dẫu sao tôi bây giờ cũng không còn cái đủ trí khôn, trí thông minh như cái thời trai trẻ nữa. Bây giờ có thể là nó cũng đã lẩm cẩm rồi, có cái gì nó cũng không thích đáng lắm thì xin bỏ qua.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Giang, ông đã có dịp đến Hoa Kỳ này rồi. Ông đã có dịp, ông thấy những người con yêu của nước Việt Nam phải bỏ nước ra đi, thành công tuyệt vời. Ông đã thấy con cái chúng tôi tại nước Hoa Kỳ này thành nhân, thành người. Là nhờ sự thừa hưởng hài hòa giữa tình con lạc cháu hồng và sự tự do của nước Hoa Kỳ. Thiếu một trong hai yếu tố này thì người Việt mất đi một phân nửa cuộc đời. Tiến sĩ Giang biết là chúng ta có cái chữ giàu sang, giàu đi với sang. Giàu là có tiền, có của. Sang là cách thể hiện, là cách sống, là cốt cách. Có nhiều người thuộc Bộ Trung ương Chính trị Cộng sản giàu nhưng không sang. Và cách xử thế hèn mạt, vô lương tâm, mất dạy, mất văn hóa là một giai đoạn đang đốt đi nền văn hóa của Việt Nam. Có một người nói với tôi, và bây giờ có thể tôi nhờ cái lời nói này mà để họ nói dùm cho ông. Cái người này nói với tôi là tôi không biết ông Thiệu, mến lại càng không, nhưng buộc phải thừa nhận một thực tế đau lòng rằng ông ấy nói đúng. Thời còn ở miền Nam, đừng nghe Cộng sản nói, hãy nhìn Cộng sản làm. Tôi sống ở miền Bắc 65 năm nay và buộc phải thừa nhận một thực tế thế này, rằng ta đảng chính phủ thường hay nói một đảng mà lại làm một nẻo, nhiều khi không đàng hoàng. Đảng chính phủ luôn nói mà nói hay, nói nhiều rằng sẵn sàng chấp nhận những ý kiến trái chiều, chấp nhận cả phong bì, vân vân và vân vân. Những lời nói của kẻ có tiền, kẻ lãnh đạo có quyền mà không có cốt cách của con người lãnh đạo đang hủy hoại đi nền văn hóa, đang phá đi tiến trình cách mạng và tổ quốc đã đang mang đến cho dân tộc. Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, văn minh đến nay còn ở trước mắt. Nó nằm trong tầm tay của dân tộc Việt Nam. Nó nằm trong tầm tay của những nhà tranh đấu và nó nằm trong tầm tay của thế hệ trẻ Việt Nam. Ước mong điều này, Tổ quốc sẽ mãi vững vàng trên nước Việt Nam. Tổ quốc sẽ mãi vững vàng trên đất nước Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Dù chả ông nói, ông có thể ông hơi lẩm cẩm, nhưng ông chưa lũ. Và chắc chắn chúng ta còn nhiều... chương trình khắp còn nhau, năm nay 80 tuổi nhưng mà sức khỏe còn tốt lắm, trí óc còn tốt lắm, trái tim còn lúc lắc yêu Việt Nam lắm. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành với ông và bà cũng như tất cả đại gia đình Nguyễn Thanh Giang. Gặp nhau chương trình tình kỳ tới, thưa tiến sĩ, chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm, anh Việt Châu, anh Hoàng Hải, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Linh và Lê Duy, tất cả những người đã mang thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần tới, chúng tôi xin kính quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Tổ quốc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden, nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình này cũng được sự bảo trợ bởi công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chính, không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm. New York Life cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho ứng viên đủ tiêu chuẩn. Xin liên lạc anh Mai Bùi, người cộng tác thâm niên tại văn phòng Dallas Forward, điện thoại 817-729-1155, 817-729-1155, hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mtbui@ftnewyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng, MSOVSO.